Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 25 tháng 9, trước hết chúng tôi xin tường thuật ngày thứ ba chuyến viếng thăm Cộng hòa Liên bang Đức của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp đến là phút cầu nguyện, và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Đức Maria là đấng thủ đắc và ban phát các ơn thánh cho các tín hữu. Bây giờ Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin tường thuật ngày thứ ba chuyến viếng thăm Cộng hòa Liên bang Đức của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ bảy hôm qua là ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Liên bang Đức 4 ngày của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã có 5 sinh hoạt chính. Lúc 9 giờ sáng, Ngài chủ sự thánh lễ kính thánh nữ Elizabeth Thüringen trong nhà thờ chính tòa Erfurt. Tiếp đến, Ngài ra phi trường lấy máy bay đi Freiburg. Tại đây, Đức Thánh Cha đã viếng thăm nhà thờ chính tòa trước khi có lễ nghi chào đón tại quảng trường Münster của thành phố. Sau 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ đại diện các giáo hội chính thống trong Đại chủng viện Freiburg, rồi nói chuyện với các chủng sinh. Tiếp đến, Ngài gặp Hội đồng Ủy ban Trung ương Công giáo Đức, và vào lúc 7 giờ tối, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức với giới trẻ tại khu vực hội chợ của thành phố Freiburg. Chiều thứ Sáu 23 tháng 9, sau khi đã dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại Đại chủng viện Erfurt, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng vào lúc gần 5 giờ chiều để bay đến thành phố Eisenach, cách đó 80 cây số, rồi đi xe đến nhà nguyện hành hương. Theo lưu truyền hồi thế kỷ thứ 16, những con ngựa kéo cày trong cánh đồng đã nhất định khựng lại tại nơi mà sau đó người ta tìm được một tượng Đức Mẹ nhỏ bằng gỗ, Đức Mẹ Sầu Bi, có xác của Chúa Con đang nằm trên đầu gối của Mẹ. Từ đó nơi này trở thành địa điểm hành hương, thu hút đông đảo tín hữu, nhất là vào Chúa Nhật thứ hai sau lễ Đức Mẹ thăm viếng. Cuối cuộc hành hương như thế thường có nghi thức làm phép ngựa. Trong thời cải cách của Tin Lành và cả trong thời hai chế độ độc tài Đức Quốc xã và Cộng sản, Eisenach là một ốc đảo luôn trung thành với đức tin Công giáo. Lối 90.000 tín hữu, nhiều hơn mức dự trù của ban tổ chức, đã tụ tập tại khu vực rộng 20 hecta trước nhà nguyện Đức Mẹ. Tại đây vào lúc 6 giờ, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh chiều cùng với nghi thức chầu mình Thánh Chúa. Trong số các vị hiện diện có 55 hồng y và giám mục và 200 linh mục với sự cộng tác của ca đoàn gồm 1.100 ca viên. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến lòng trung thành của các tín hữu Công giáo tại vùng này giữa bao nhiêu thăng trầm của lịch sử. Ngài nói:
In zwei gottlosen Diktaturen, die es darauf anliegten, den Menschen ihren angestammten Glauben zu nehmen, waren sich die Eichsfelder gewiss, hier am Gnadenort Eisenach eine offene Tür und eine Stätte inneren Friedens zu finden.
Dưới hai chế độ độc tài vô thần, nhắm tước bỏ niềm tin truyền thống của các tín hữu, dân chúng tại Eisenach chắc chắn tìm được tại đây, nơi đền thánh Eisenach này, một cánh cửa mở rộng và một nơi an bình nội tâm. Tình bạn đặc biệt với Mẹ Maria, tình bạn được tăng trưởng từ tất cả những điều này, chúng ta muốn tiếp tục với buổi cử hành kinh chiều kính Đức Mẹ hôm nay. Khi các tín hữu Kitô ở mọi thời và mọi nơi chạy đến cùng Mẹ Maria, họ biết chắc rằng Chúa Giêsu sẽ không từ chối những lời xin mà Mẹ Ngài trình lên với Ngài, và họ dựa vào lòng tín thác không lay chuyển. Theo đó, Mẹ Maria đồng thời cũng là Mẹ chúng ta. Mẹ đã chịu đau khổ lớn nhất, Mẹ cùng cảm nghiệm tất cả những khó khăn của chúng ta và nghĩ đến cách khắc phục như một người mẹ. Qua dòng lịch sử, bao nhiêu người đã đến hành hương nơi Mẹ Maria để tìm được an ủi và khích lệ trước ảnh Đức Mẹ sầu bi như tại Eisenach này. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng lòng sùng kính Đức Mẹ quy trọng tâm vào việc chiêm ngắm quan hệ giữa Mẹ và Chúa Con. Các tín hữu luôn tìm được những khía cạnh và tước hiệu mới để diễn tả rõ hơn mầu nhiệm quan hệ ấy. Chẳng hạn, ảnh trái tim vẹn sạch của Mẹ Maria như biểu tượng sự hiệp nhất sâu xa và không chút dè dặt với Chúa Kitô trong tình yêu. Không phải thái độ tự hiện thực bản thân làm cho con người được phát triển đích thực, như ngày nay người ta vẫn đề nghị như kiểu mẫu đời sống tân tiến, nhưng thực ra nó dễ biến thành một hình thức ích kỷ tinh vi. Đúng hơn, chính thái độ hiến thân quy hướng về trái tim Mẹ Maria và qua đó hướng về trái tim đấng cứu thế mới làm cho chúng ta phát triển đích thực. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng lòng tín thác nơi sự chuyển cầu hiệu năng của Mẹ Thiên Chúa và lòng biết ơn của chúng ta đối với sự phù trợ của Mẹ cũng bao hàm một động lực thúc đẩy chúng ta đi xa hơn những nhu cầu hiện tại. Với lòng tế nhị từ mẫu, Mẹ muốn làm cho chúng ta hiểu rằng toàn thể cuộc sống chúng ta phải là một lời đáp trả tình yêu giàu lòng xót thương của Thiên Chúa. Như thế Mẹ nói với chúng ta rằng, con hãy hiểu rằng Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự thiện và Chúa không muốn gì khác hơn là hạnh phúc đích thực cho con. Ngài có quyền đòi con có một cuộc sống phó thác không chút dè dặt cho thánh ý Chúa trong vui tươi và cố gắng để những người khác cũng làm như vậy. Nơi nào có Thiên Chúa, ở đó có tương lai. Thực vậy, nơi nào chúng ta để cho Thiên Chúa hoàn toàn tác động trên đời sống chúng ta, thì ở đó cửa trời mở rộng. Tại đó có thể nhìn hình thành hiện tại ngày càng tương ứng với tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tại đó, những điều bé nhỏ trong đời sống thường nhật có ý nghĩa và những vấn đề lớn tìm được giải pháp.
Kinh chiều kết thúc với thánh ca lạy nữ vương thiên đàng và thánh ca kính ảnh tượng Đức Mẹ làm phép lạ ở Eisenbach. Rồi Đức Thánh Cha đã đáp máy bay trực thăng trở lại thành phố Erfurt cách đó 80 cây số để dùng bữa tối và qua đêm tại đại chủng viện. Cha Lùng Bạc Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tháp tùng Đức Thánh Cha cho biết, chiều thứ sáu tại đại chủng viện Erfurt, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp một nhóm các nạn nhân bị các linh mục và nhân viên của giáo hội lạm dụng tính dục. Sau đó, Ngài đã chào một số người nam nữ chăm sóc các nạn nhân ấy. Đức Thánh Cha cảm động và đau buồn vì đau khổ mà các nạn nhân phải chịu. Ngài bày tỏ sự cảm thương sâu xa và lấy làm tiếc vì tất cả những gì người ta đã phạm đối với các nạn nhân ấy và gia đình họ. Ngài cam đoan với những người hiện diện rằng tất cả các vị hữu trách trong giáo hội rất quan tâm đối phó quyết liệt chống lại tất cả những tội ác lạm dụng và họ dấn thân thăng tiến các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các trẻ em và người trẻ. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 gần gũi các nạn nhân và bày tỏ hy vọng Thiên Chúa Từ Bi, đấng sáng tạo và cứu chuộc mọi người sẽ chữa lành các vết thương của những người bị lạm dụng và mang lại cho họ an bình nội tâm. Theo báo chí, có 5 nạn nhân, 2 nữ, 3 nam đến từ nhiều miền ở nước Đức và họ được Đức Cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier tháp tùng. Ngài cũng là vị trong hội đồng giám mục Đức đặc trách vấn đề giáo sĩ lạm dụng và đã giúp thiết lập các biện pháp đối phó với tệ nạn này.
Lúc 8 giờ 15 phút sáng thứ Bảy hôm qua, Đức Thánh Cha đã đi xe bọc kính từ Đại chủng viện đến quảng trường nhà thờ chính tòa Erfurt, cách đó 3 cây số, để chủ sự thánh lễ kính thánh nữ Elizabeth Thuringen. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cảm tạ Thiên Chúa, hiên ngang sống đức tin và noi gương các thánh Kilian, Bonifacio, Adela, Eoban và Elizabeth Thuringen đã từng sống và hoạt động tại đây, để đi đến với tha nhân và mời họ cùng khám phá ra sự phong phú tràn đầy của tin mừng. Một trong những lý do để cảm tạ Thiên Chúa đó là các thay đổi chính trị xã hội. Trong năm Thánh nữ Elizabeth 1981, tức cách đây 30 năm, khi Erfurt còn là vùng đất của Đông Đức, thì có ai ngờ được rằng chỉ ít năm sau, bức tường ngăn cách hai miền Tây và Đông Đức sụp đổ. Rồi lùi lại 70 năm nữa, tức là vào năm 1941, dưới thời Đức Quốc xã, có ai có thể thấy trước là 4 năm sau đó thì vương quốc ngàn năm chìm nghỉm trong tro tàn đổ nát. Người dân vùng Thuringen này đã phải gánh chịu hai chế độ độc tài, nâu của Đức Quốc xã và đỏ của Cộng sản, và chúng đã gây ra hậu quả giống như một trận mưa axit. Có biết bao nhiêu hậu quả còn phải được tiêu hóa, nhất là trên bình diện trí thức và tôn giáo. Đa số dân chúng bang này đã xa rời niềm tin nơi Chúa Kitô và sự hiệp thông của giáo hội. Nhưng các biến cố trong 20 năm qua cũng cho thấy các kinh nghiệm tích cực chứng minh cho thấy Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta và dẫn đưa chúng ta bước đi trên các con đường mới. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhận định như sau.
Chúng ta tất cả xác tín rằng sự tự do mới đã giúp trao ban cho cuộc sống con người một phẩm giá lớn hơn và mở ra nhiều khả thể mới. Cả đối với giáo hội, với lòng biết ơn, chúng ta cũng có thể nêu bật nhiều dễ dãi. Các khả thể mới đối với các sinh hoạt sứ đạo, việc tái thiết và mở rộng các nhà thờ và các trung tâm giáo xứ, các sáng kiến mục vụ hay văn hóa giáo phận. Nhưng các khả thể ấy có giúp gia tăng đức tin hay không? Có phải tìm gốc rễ đức tin và cuộc sống Kitô ở đâu khác, chứ không phải nơi sự tự do xã hội hay không? Nhiều tín hữu đã chấp nhận các thiệt thòi, miễn là có thể sống đức tin của họ. Đặc biệt trong vùng Eichsfeld, nhiều tín hữu công giáo đã kháng cự lại ý thức hệ cộng sản. Sự hiện diện của Thiên Chúa được biểu lộ trong cuộc đời các thánh. Chứng tá của các vị trao ban can đảm cho cuộc thức tỉnh mới. Đó là các thánh bổn mạng của giáo phận Erfurt. Bắt đầu là thánh nữ Elizabeth gốc Hungary, sống đời cầu nguyện sâu đậm, hãm mình và khó nghèo. Từ lâu đài Vạc Buộc, thánh nữ thường xuyên xuống thành phố Eisenach để săn sóc các người nghèo đói bệnh tật. Và tuy qua đời năm mới 24 tuổi, thánh nữ đã để lại hoa trái thánh thiện phong phú. Tiếp đến là thánh Bonifacio, tông đồ của dân Đức, từ Anh Quốc đến thành lập giáo phận Erfurt năm 742 và chết tử đạo cùng với hai cộng sự viên là các thánh Ioban và Adelar có mộ trong nhà thờ chính tòa này. Trước đó đã có thánh Kilian thừa sai người Ireland tử đạo tại Würzburg cùng với hai bạn đồng hành vì dám phê bình lối sống sai lạc của quận công Thuringen. Ngoài ra còn có thánh tích của Đức cha Severino giám mục Ravenna bên Italia được đưa về Erfurt năm 836. Đức Thánh Cha nêu bật sứ điệp của các thánh như sau.
Die Heiligen zeigen zunächst, dass es möglich und gut ist, in der Beziehung zu Gott zu leben und diese Beziehung radikal zu leben, sie an die erste Stelle zu setzen, nicht irgendwo auch noch ein Eck für ihn auszusparen.
Vâng, các thánh chỉ cho chúng ta thấy rằng có thể và thật là tốt đẹp sống tương quan với Thiên Chúa một cách triệt để, dành chỗ nhất cho Thiên Chúa, chứ không phải ở xa giữa các thực tại khác. Các thánh minh nhiên rằng chính Thiên Chúa hướng tới chúng ta trước, đã và đang tự tỏ hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu. Chúa Kitô đến gặp chúng ta, nói với chúng ta và mời gọi chúng ta đi theo Ngài. Đức tin luôn luôn có chiều kích tập thể. Tôi có thể tin là nhờ Chúa thương nhìn đến tôi và nhóm lên trong tôi ngọn lửa đức tin. Nhưng một cách cụ thể tôi phải cảm ơn các anh chị em khác đã tin trước tôi và cùng tin với tôi. Chính việc tin với ấy làm thành giáo hội và giáo hội không dừng lại trước các biên giới. Nếu chúng ta rộng mở cho toàn đức tin trong toàn lịch sử và trong các chứng tá của toàn giáo hội, thì khi đó đức tin công giáo có một tương lai và là sức mạnh cho cả nước Đức nữa.
Thánh lễ đã kết thúc sau 2 giờ đồng hồ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đi xe ra phi trường để lấy máy bay đi Freiburg, cách Erfurt 380 cây số. Sau 1 giờ bay, máy bay đã đến phi trường La của thành phố Freiburg. tiếp đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay có ông Winfried Gretmann, Bộ trưởng Chủ tịch bang Baden-Württemberg và phu nhân, cũng như Đức Cha Robert Zunlich, Tổng Giám mục Freiburg, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Bang Baden-Württemberg rộng gần 36.000 cây số vuông, có 10,7 triệu dân và là bang lớn thứ ba của Liên bang Đức. Phân nửa diện tích dành cho nông nghiệp và 1/3 là rừng, gọi là rừng đen. Bang này nổi tiếng có kỹ thuật cao, đặc biệt trong việc dùng năng lượng mặt trời, có thức ăn và nhiều thứ rượu ngon, dân chúng trẻ trung và số người thất nghiệp thấp nhất trong nước. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đã đi xe vào thành phố cách đó 50 cây số. Thành phố Freiburg có 200.000 dân, trong đó có 30.000 sinh viên. Được thành lập năm 1091, thành phố phát triển mạnh nhờ các mỏ bạc trong rừng đen. Năm 1457, quận công trưởng Alfred VI cho xây đại học và giao cho các tu sĩ dòng tên điều khiển. Vì dân chúng thành phố chống lại cuộc cải cách Tin Lành, Freiburg trở thành pháo đài kiên cố của Công giáo vùng sông Rhein thượng. Trong thời đại nhị thế chiến, thành phố bị hư hại nặng vì các cuộc dội bom, nhưng các dinh thự lịch sử đã được tái thiết như cũ. Thành phố sống về nghề du lịch. Tổng giáo phận Freiburg được thành lập năm 1821, có hơn 4,7 triệu dân, 42% theo Công giáo, với 1.075 giáo xứ, 949 linh mục triều, 215 linh mục dòng, 299 tu huynh, 1.709 nữ tu, 226 phó tế vĩnh viễn và 70 đại chúng sinh. Giáo hội điều khiển 1.012 cơ cấu giáo dục và 620 trung tâm từ thiện bác ái. Sau khi tới thành phố, Đức Thánh Cha đã đổi sang xe bọc kính để đến quảng trường Münster và viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Bà. Nhà thờ chính tòa được xây theo kiểu Gothic giữa thế kỷ 12 và 16, có tháp chuông cao 116 mét, biểu tượng cho thành phố và bao gồm 19 quả chuông lớn nhỏ khác nhau, trong đó có một quả cổ xưa nhất tại Đức gọi là chuông Hosanna, đúc năm 1258. Bên trong nhà thờ có các kính màu thuộc các thế kỷ 13-16 và nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có bàn thờ chính của điêu khắc gia Hans van Dungrien.
Đức Thánh Cha đã được kinh sĩ đoàn nhà thờ tiếp đón, bên trong có 800 người gồm các nam nữ tu sĩ và một nhóm người tàn tật. Sau khi viếng mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Ngài đã ký vào sổ vàng của bang và thành phố trước khi có lễ nghi chào đón chính thức tại quảng trường. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha đã bày tỏ niềm vui được viếng thăm giáo phận Freiburg trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, để cùng cầu nguyện với các tín hữu, loan báo lời Chúa và cử hành thánh lễ cho họ. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho các ngày viếng thăm đem lại nhiều hoa trái, để Thiên Chúa củng cố đức tin, niềm hy vọng và gia tăng lòng mến của mọi người. Lễ nghi chào đón kết thúc lúc 2 giờ rưỡi chiều, sau đó Đức Thánh Cha lên xe về Đại chủng viện Borromeo, cách đó 300 mét, để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát. Lúc 16 giờ 50 phút, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ nguyên Thủ tướng Helmut Kohl và phu nhân. Ông Kohl sinh năm 1930, gia nhập Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo năm 1947. Ông đã từng là Bộ trưởng Chủ tịch bang Rheinland-Pfalz giữa các năm 1969 đến 1976, và được bầu làm Thủ tướng Liên bang Đức giữa các năm 1982 tới 1989, rồi là Thủ tướng của nước Đức Thống Nhất cho tới năm 1998.
Vào lúc 17 giờ 15, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 15 đại diện các giáo hội chính thống cùng với các hồng y và giám mục tùy tùng, cũng như hai giám mục chuyên viên đại kết của Hội đồng Giám mục Đức. Các tín hữu chính thống tại Đức bắt nguồn từ ba đợt di cư, đợt đầu tiên từ Nga hồi năm 1917, đợt thứ hai từ Hy Lạp và Serbia trong thập niên phát triển kinh tế 1960 và đợt thứ ba từ các nước Đông Âu sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ và chiến tranh cựu Yugoslavia. Theo nhu cầu, các nhân viên mục vụ được gửi sang giúp các tín hữu và các giáo phận được chính thức thành lập sau đó. Theo thống kê hồi tháng 4 năm nay, các giáo hội chính thống tại Đức có 467 cộng đoàn với 17 giám mục, trong đó có 12 vị thường trú, 267 linh mục và 40 phó tế. Số tín hữu được khoảng 1,3 triệu, trong đó có 400.000 thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, 300.000 thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Rumani, 200.000 thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Serbia, 250.000 thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, 60.000 thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Bulgaria, 13.000 thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Antioquia và 10.000 thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Georgia. Liên quan tới các tín hữu chính thống Đông Phương, có 80.000 thuộc Giáo hội Chính thống Syro-Antiochia, 40.000 thuộc Giáo hội Chính thống Tông truyền Armenia, 20.000 thuộc Giáo hội Chính thống Ethiopia, 6.000 thuộc Giáo hội Chính thống Cốp Alexandria và 1.000 thuộc Giáo hội Chính thống Eritrea.
Đáp lời chào của Đức Tổng giám mục Augustinos, Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi vui sướng được gặp các vị đại diện các giáo hội chính thống và đông phương. Ngài chia vui với các vị về sự phát triển và củng cố cơ cấu của các giáo hội trong đại lục Âu Châu nói chung và trong Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng. Đức Thánh Cha nói, trong bối cảnh này, tôi sẵn sàng lặp lại điều tôi đã nói ở nơi khác rằng, giữa các giáo hội và cộng đoàn Kitô trên bình diện thần học, giáo hội chính thống gần gũi với chúng tôi nhất. Các tín hữu công giáo và chính thống đều có cùng một cơ cấu của giáo hội ban đầu. Như thế, chúng ta có thể hy vọng rằng không còn xa lắm, ngày chúng ta có thể cùng nhau cử hành bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng ngay từ khi còn là giáo sư thần học tại Bonn và là tổng giám mục München Freising, Ngài đã vun trồng tình bạn với các vị đại diện của giáo hội chính thống. Và trong thời gian này, Hội đồng Giám mục Đức cũng đã thành lập Ủy ban Hỗn hợp Công giáo Chính thống để thăng tiến sự hiểu biết, củng cố và phát triển các tương quan giữa hai giáo hội. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc của Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương. Trong khuynh hướng của thời đại hiện nay, muốn giải phóng cuộc sống chung khỏi Thiên Chúa, các giáo hội Kitô tại Đức càng cần phải cùng nhau dấn thân bước đi trên con đường thăng tiến sự hiểu biết và hiệp thông giữa các dân tộc, bảo vệ phẩm giá và sự sống con người từ khi thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, mạnh mẽ chống lại mọi lèo lái sự sống con người và thăng tiến giá trị của hôn nhân và gia đình khỏi mọi giải thích sai lạc.
Sau khi gặp gỡ đại diện các giáo hội chính thống, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với các đại chúng sinh trong nhà nguyện Đại Chúng Viện. Vào lúc 18:15, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Hội đồng Ủy ban Trung ương Tín hữu Công giáo Đức. Ủy ban này đã được thành lập năm 1952 và kế thừa Ủy ban Trung ương Tổ chức Đại hội Công giáo Đức thành lập năm 1848 nhằm mục đích bảo vệ giáo hội Công giáo khỏi sự kiểm soát của nhà nước. Ngày nay, Ủy ban gồm đại diện của các hội đồng giáo phận, các tổ chức công giáo, các hiệp hội tông đồ giáo dân và các nhân vật của giáo hội và xã hội.
Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha đề cập tới chương trình trợ giúp phát triển, trong đó giới chức hữu trách chính trị, kinh tế và giáo hội sang sống một thời gian với dân nghèo bên Phi Châu, Á Châu hay Châu Mỹ Latin, chia sẻ cuộc sống thường ngày của họ, nhìn cuộc đời với đôi mắt của họ để học hiểu phải liên đới với họ như thế nào. Áp dụng nó ở ngay trên đất Đức này, chúng ta sẽ thấy có nhiều nghèo nàn trong tương quan giữa con người với nhau và nghèo nàn trong lĩnh vực tôn giáo. Chúng ta đang sống trong một thời đại, trong đó chủ thuyết tương đối thấm nhập mọi lĩnh vực cuộc sống. Đôi khi nó trở thành hiếu chiến và chống lại những người cho rằng họ biết tìm sự thật hay ý nghĩa cuộc sống ở đâu. Chúng ta nhận thấy chủ nghĩa tương đối đó ngày càng ảnh hưởng trên các tương quan giữa con người với nhau và trên xã hội. Nó cũng được diễn tả ra trong sự không bền chí và liên tục của biết bao nhiêu người và trong một cá nhân chủ nghĩa thái quá. Có người không còn có khả năng khước từ một điều gì đó hay hy sinh cho tha nhân. cả việc dẫn thân cho công ích trong các lĩnh vực xã hội và văn hóa, cũng như cho những người cần được trợ giúp, cũng suy giảm. Có người khác thì không thể trung thành sống với một người bạn đường một cách vô điều kiện. Người ta hầu như không tìm ra can đảm hứa trung thành với nhau và tùy thuộc nhau suốt đời nữa, hay quyết định sống chung thủy và chân thật và cùng nhau chân thành tìm ra các giải pháp cho các vấn đề của mình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong thế giới Tây Âu giàu có này cũng có sự thiếu thốn. Biết bao nhiêu người thiếu kinh nghiệm về lòng lành của Thiên Chúa, tại sao họ lại không tìm thấy điểm tiếp cận nào với các giáo hội và các cơ cấu truyền thống? Tìm trả lời cho câu hỏi đó là nhiệm vụ của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho Âu Châu, nhưng nó cũng liên quan tới mọi người chúng ta. Tại Đức, giáo hội được tổ chức rất tuyệt hảo, nhưng đằng sau các cơ cấu ấy có sức mạnh tinh thần và niềm tin nơi Thiên Chúa hằng sống hay không? Phải thành thật nhìn nhận rằng có nhiều cơ cấu hơn là thần khí. Cuộc khủng hoảng đích thật của thế giới Tây Âu là một cuộc khủng hoảng đức tin. Nếu chúng ta không đi tới chỗ canh tân đích thực trong lòng tin, thì mọi cải cách cơ cấu đều không hữu hiệu. Do đó, phải tìm ra các con đường mới của việc loan báo tin mừng. Một trong những con đường đó là các cộng đoàn nhỏ, trong đó có thể sống tình bạn, cùng nhau thờ lạy Chúa, trong đó tín hữu có thể chia sẻ kinh nghiệm đức tin trong nơi làm việc và trong gia đình và giữa những người thân quen và làm cho giáo hội tới gần xã hội hơn. Điều quan trọng là sự gắn bó với nhựa sống là bí tích thánh thể. Vì không có Chúa Kitô, chúng ta không thể làm được gì.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật ngày thứ ba chuyến viếng thăm Cộng hòa Liên bang Đức của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Ơn Gọi.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần vừa qua, Hội Thánh mừng kính một vị thánh đặc biệt, một vị đã từng bị xem là tội lỗi, nhưng lại được Chúa yêu thương mời gọi. Đó là Thánh Sử Tông Đồ Matthew. Thái độ mau mắn đáp lời Chúa nơi Matthew cho chúng ta một cơ hội để suy nghĩ về ơn gọi của con người. Trong ơn gọi, Thiên Chúa luôn là đấng ngỏ lời trước. Tuy rằng Ngài đi bước trước trong ơn gọi, nhưng con người bao giờ cũng có quyền tự do đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Vì có tự do, nên có người mau mắn đáp trả, có người chần chừ rồi lại thối lui. Giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta hiểu rằng, dù yêu thương mời gọi chúng ta, Thiên Chúa vẫn luôn để chúng ta có quyền tự do chọn lựa, cũng như giúp chúng ta thực hiện tự do đó. Đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, con người hoàn toàn có tự do để nhận lời và cũng có tự do để từ chối. Tuy nhiên, có khi con người không ý thức được sự tự do này. Chính Chúa đã giúp cho con người ý thức về tự do chọn lựa khi nhắc nhở họ cần cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định theo Ngài. Ngài không ngại nói trước những khó khăn mà một người đi theo Ngài sẽ gặp. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Thấy trước những khó khăn, người môn đệ sẽ có những dự kiện thực để có thể nhận định. Và từ sự nhận định cẩn thận này, con người sẽ chín chắn và đầy ý thức tự do khi thưa với Ngài. Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Nhận định cẩn thận để sự đáp lại của con người là triệt để, là không lưỡng lờ. Ngài nói với những người muốn theo Ngài, ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đáp lại lời Chúa mời gọi như Chúa đòi hỏi là một sự đáp trả quyết liệt. Ngài đã giúp các môn đệ như thế nào để có được thái độ quyết liệt này? Trước tiên, Ngài giúp các môn đệ có sự bình tâm nội tâm. Bình tâm nghĩa là không nghiêng chiều, không yêu thích sự giàu sang hơn nghèo hèn, vinh quang hơn tội nhục. Bình tâm nghĩa là tôi sẵn sàng chọn lựa điều tôi thấy Thiên Chúa muốn tôi làm, cho dù đó là điều làm đảo lộn mọi sự trong đời tôi. Bình tâm được xem là bước đầu cần thiết để con người có thể nhận định ơn gọi của mình. Chúa nói, ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Chỉ khi từ bỏ thật sự, con người mới không bị ràng buộc. Chỉ có từ bỏ sự dính bén với những sự chung quanh, con người mới không bị nghiêng chiều điều này điều kia. Anh thanh niên giàu có trong đoàn tin mừng Marco chương 10, câu 17 đến câu 22, đến gặp Đức Giê-xu để xin Ngài chỉ cho đường tròn lành. Tuy nhiên, khi được Đức Giê-xu chỉ dạy đường ngay lành, anh thanh niên đã không thể làm được vì anh bị nhiều của cải lôi kéo. Đứng trước lời mời gọi của Đức Giê-xu, anh thanh niên có tự do từ chối. Tuy nhiên, đứng trước lời mời gọi của tài sản anh đang có, thì anh không có đủ tự do để từ chối nó. Bình tâm là điều cơ bản đầu tiên để con người có thể được một sự chọn lựa đúng đắn theo ý của Thiên Chúa. Thánh Y Nhã đã hiểu điều này, và trong linh thao, thánh nhân mong muốn các thao viên cần đạt được sự bình tâm trước khi bước vào thực hiện sự chọn lựa bạch sống. Khi đạt được sự bình tâm rồi, Chúa Giê-xu tiếp tục hướng các môn đệ đến sự yêu mến Thiên Chúa, sẵn sàng chọn lựa con đường khó khăn hơn dễ dàng, sẵn sàng chọn lựa con đường lao nhọc hơn là nghỉ ngơi, sẵn sàng chọn lựa con đường thập giá hơn là con đường phẳng phiu. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Con đường là môn đệ của Chúa là con đường lội ngược dòng. Có hàng ngàn khó khăn đang chờ đón người môn đệ trên con đường ấy. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể là những chướng ngại vật làm chùn bước chân người môn đệ chân chính được. Môn đệ chân chính cần vượt qua những trở ngại ấy để hạnh phúc đón nhận những khó khăn trên con đường lội ngược dòng. Với sự không bị ràng buộc, với sự tự do để sống theo ý Thiên Chúa, cánh cửa tâm hồn của con người sẽ được mở rộng để đón nhận muôn vàn ơn Chúa trợ giúp họ, để họ đi đến cùng con đường. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã thương mời gọi chúng con theo Ngài. Ngài đã chỉ cho chúng con đường về quê trời. Nhưng con đường ấy lại có quá nhiều chông gai mà chúng con khó có thể tự sức vượt qua được. Những chông gai ấy có thể do chính chúng con tạo ra, vì tâm hồn của chúng con vướng bẩn biết bao buồn nhơ của tội lỗi. Chỉ có ơn Chúa mới có thể thánh hóa chúng con. Chỉ có ơn Chúa mới có thể làm cho chúng con thoát khỏi những ràng buộc. Và chỉ có ơn Chúa mới cho chúng con đủ năng lượng để đi đến cùng con đường gặp đấng yêu thương. Xin Chúa giúp chúng con mở lòng để đón nhận ơn của Chúa, mở lòng để Chúa ngự vào và hướng dẫn cuộc đời chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Đức Maria là đấng thụ đắc và ban phát các ơn thánh cho tín hữu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự kiện Đức Maria đồng cứu chuộc hay cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô con mẹ khiến cho mẹ thụ hưởng các ơn thánh và ban phát các ơn thánh cho tín hữu. Với tước hiệu là đấng trung gian đại đồng của mọi ơn thánh được huấn quyền giáo hoàng thừa nhận và được diễn tả ra trong các văn bản phụng vụ, sứ mệnh của Đức Maria là thụ đắc từ Thiên Chúa và phân phát cho con người mọi thứ ơn thánh, từ các ơn thánh cần thiết cho đời tạm này cho tới các ơn thánh của sự cứu rỗi đời đời. Liên quan tới bản chất của sứ mệnh đó, các chuyên viên thánh mẫu học đã đưa ra ba kiểu giải thích. Kiểu giải thích thứ nhất trình bày sứ mệnh trung gian của Đức Maria như là lý do tính hay ảnh hưởng luân lý, trong nghĩa các công nghiệp và sự bầu cử của mẹ thúc đẩy Thiên Chúa ban ơn cho tín hữu hay sản xuất ra ơn thánh trong linh hồn tín hữu, trong cách thế mà chỉ có Thiên Chúa là lý do tức thì của ơn thánh, và hành động của Đức Maria là lý do trung gian. Kiểu giải thích thứ hai trình bày sứ mệnh trung gian của Đức Maria như là lý do tính hay ảnh hưởng vật lý dụng cụ, chuẩn bị cho ơn thánh. Sự trung gian này của Đức Maria như là lý do dụng cụ hay chuẩn bị cho con người lãnh nhận ơn thánh hay tạo ra nơi tín hữu một tước hiệu đòi buộc phải có ơn thánh. Kiểu giải thích thứ ba diễn tả lý do vật lý dụng cụ làm nảy sinh ra ơn thánh trong nghĩa Đức Maria là dụng cụ trong bàn tay của Thiên Chúa đối với việc đổ xuống và sản xuất ra ơn thánh hay các ơn ích cho con người. Kiểu giải thích thứ ba này phù hợp nhất với lòng tín tháp của tín hữu Công giáo, theo đó mẹ Maria là đấng bầu cử quyền thế nhất và là đấng ban phát xót thương nhất mọi ơn thánh cho tất cả mọi người.
Ở đây cần phải đưa ra vài nhận xét với óc phê bình liên quan tới từ vựng, nội dung và hướng đi thần học của vấn đề trung gian trước thời Công đồng chung Vatican II. Nhận xét thứ nhất, đó là trong hơn 60 năm qua, việc phát triển mạnh và hệ thống hóa nền thánh mẫu học hầu như xảy ra bên ngoài các lĩnh vực khác của nền thần học, và tầm quan trọng của vấn đề Đức Maria trung gian được xem xét ngoài khoa cứu rỗi học trong bối cảnh đầy đủ hơn của nó. Sự kiện này đã đưa tới chỗ quá đề cao vấn đề thánh mẫu học và gây thiệt thòi cho lĩnh vực Kitô học, giáo hội học và thánh thần học. Nhiệm vụ hiền mẫu của mẹ Maria đối với loài người đã hầu như thay thế hoạt động cứu rỗi hữu hiệu của Chúa Giêsu Kitô, đôi khi bị các thần học gia nhìn trong viễn tượng giải thích và chéo với hoạt động của Đức Maria. Khi thiếu một khảo luận giáo hội học sâu xa liên quan tới bản chất, sứ mệnh cứu rỗi và mục đích của giáo hội, định hướng thần học về sự trung gian hầu như luôn luôn thiếu mọi chiều kích và sự quy chiếu giáo hội học. Cái nghèo nàn của sự phát triển giáo lý chung quanh con người của Chúa Thánh Thần, tình trạng bệnh địa phương trong nền thần học Latin đã tạo ra trong ngôn ngữ liên quan tới các nhiệm vụ trung gian của Đức Maria, việc dùng các từ vựng tự chúng là các từ vựng diễn tả Chúa Thánh Thần, và chúng có thể được gán cho người một cách thích hợp hơn như là đấng đồng cứu chuộc thật sự, nguồn mạch đại đồng của ơn thánh vì là đấng ủi an, là món quà mà Chúa Kitô đã để lại cho nhân loại. Tất cả những thiếu sót nền tảng này đã xác định một khuynh hướng chiều dọc, thiếu quân bình, để lại ảnh hưởng không chối cãi được trên lòng đạo đức bình dân của tín hữu Công giáo, và gây ra một sự chống đối mãnh liệt nơi các anh em Kitô không hiệp nhất với giáo hội Công giáo Roma. Nhận xét thứ hai, đó là sự trung gian của Đức Maria được nhìn trong góc cạnh tương tự với sự trung gian của Chúa Kitô, và sự trung gian này được hiểu như là đồng nghĩa với ơn cứu rỗi và việc giải thoát khỏi sự giữ và tội lỗi trong chiều kích thần học, như được chỉ cho thấy trong sách Sáng Thế và được khai triển trong vài văn bản các thư của Thánh Phaolô. Theo đó, con người vì tội nguyên tổ đã đánh mất ơn thánh và vì thế cần có một vị trung gian. Như thế, cứu thoát loài người là công trình lịch sử của Chúa Kitô, đấng đã cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, chiếm hữu được ơn thánh và tiếp tục áp dụng các hiệu quả của ơn thánh cho mọi người. Và tất cả những điều đó diễn tả sự trung gian của Đức Kitô giữa Thiên Chúa và loài người.
Cho tới nay vẫn còn thiếu việc đào sâu chuyên biệt của toàn sứ điệp Kinh Thánh, giúp phân tích và xác định các ý niệm thần học chính xác được chứa đựng trong các từ như trung gian, cứu độ, cứu chuộc. Một cách đặc biệt cần phải xác định quan niệm về sự trung gian trong tất cả các ý nghĩa phong phú của nó, để có thể hiểu, dù chỉ trong sự tương tự, hiểu rằng có một khoảng cách vĩ đại giữa hành động và các công nghiệp của Chúa Kitô với hành động và các công nghiệp của Đức Maria. Nhận xét thứ ba, đó là sứ mệnh trung gian của Đức Maria đối với loài người sau khi mẹ đã hồn xác lên trời, được trình bày như là một ơn được thỉnh thoảng ban cho loài người, hơn là một hành động liên tục được Đức Maria thực thi trên chiều ngang đối với cuộc sống con người. Dù đã về trời, mẹ vẫn dấn thân nâng đỡ và thăng tiến sự phát triển và thánh hóa tất cả thực tại nhân loại bên trong dòng lịch sử và trên lộ trình của nó. Vấn đề trung gian của Đức Maria đã được các nghị phụ Công đồng chung Vatican II thảo luận và đào sâu một cách rộng rãi. Còn hơn thế nữa, nó đã là điểm được thảo luận kỹ nhất trong chương 8 của Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, dành riêng để trình bày giáo lý về Đức Maria. Nhưng đối với đề tài phong phú được các thần học gia tìm hiểu và được huấn quyền cũng như phụng vụ chú ý,
công đồng duy trì ý hướng mục vụ mà không đưa ra các định nghĩa tín lý, cũng như không can thiệp vào các vấn đề thần học còn đang được thảo luận. Ngoài ra, công đồng cũng chú ý tới các tương quan đại kết và dùng một thứ từ vựng chắc chắn và đại đồng hơn để không tạo ra căng thẳng với các giáo hội Kitô khác.
Liên quan tới các nội dung giáo lý, công đồng chỉ hạn chế trong việc công bố các yếu tố nòng cốt đã được đào sâu một cách kỹ lưỡng và được coi như là chung cho đức tin của giáo hội. Ngoài ra, công đồng đề nghị các xác định thần học và phương pháp học đích thật liên quan tới đề tài Đức Maria là đấng trung gian. Đối với từ vựng, chương 8 của Hiến chế về giáo hội bỏ các tước hiệu thường được gán cho Đức Maria như đấng trung gian, đấng đồng công cứu chuộc, cũng như các từ trung gian và đồng cứu chuộc như được hiểu và sử dụng trong suy tư thần học thời tiền công đồng. Thay vào đó, tài liệu công đồng thích dùng các tước hiệu như nữ tỳ của Chúa, con gái Siôn, mẹ đấng cứu thế, người cộng tác của đấng cứu độ. Còn công trình của Đức Maria thì được diễn tả như nhiệm vụ hiền mẫu đối với loài người, chức làm mẹ trong chương trình ơn thánh, nhiệm vụ cứu rỗi phụ thuộc. Như thế, các lý do chuyên biệt và có sức thuyết phục đều có tính cách mục vụ và đại kết đã khiến cho công đồng không dùng loại từ vựng thông thường, nhưng đồng thời công đồng cũng lo lắng cống hiến một giáo lý có thể chấp nhận được đối với toàn dân Chúa, với các từ vựng không dẫn đưa tới các lẫn lộn hay sai lạc, có thể xảy ra khi các từ vựng ấy bị giải thích không đúng với nội dung của chúng. Liên quan tới giáo lý, tài liệu công đồng đã cống hiến cho đề tài trung gian ba nét phong phú. Thứ nhất là việc chính thức long trọng tuyên bố nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria đối với nhân loại. Thứ hai là đề ra các tiêu chuẩn giúp hiểu nhiệm vụ hiền mẫu đó của mẹ. Và thứ ba là chiều kích mới mẻ trong sứ mệnh trung gian của Đức Maria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.